Địa ngục du ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi chín, lại dạo thành Thác Oan. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 8 nhuận, năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: chuyên dương chân lý, độ phàm phu, chấn khởi cương thường, hóa tục ngu. Vạn giáo quy tông, triều thánh chúa, nhân nhân học đạo, niệm Nam Mô. Dịch: nêu cao lẽ thật, cứu người ngu, nâng vớt mối duyên, giúp họ tu. Muôn giáo quay về, chầu một đấng, người người học đạo, niệm Nam Mô. Tế Phật, lòng người trên thế giới chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình huyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, ngoảnh đầu lại thấy ngay. Địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong thành Thác Oan thê lương vô cùng. Dương sinh, bữa nay thầy trò mình sửa soạn dạo âm ti, tinh thần ráng phấn khởi, mau lên đài sen. Dương sinh: thưa ân sư, con đã sửa soạn xong xuôi, xin thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới. Dương sinh: thưa chốn này, giống như bữa trước đã đến thăm, tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài thành Thác Oan vì chỉ cách có một bước đường? Tế Phật: Phật cho bốn tướng, sinh, trụ, hoại, diệt đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không, qua lại tự do, mãi long không trở lại. Bữa trước dẫn con tới lần đầu hạ đài sen phía ngoài thành Thác Oan, rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ, còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo, nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lưu tới. Dương sinh: thưa thầy vừa giảng về Thượng Thừa Đại Pháp, con thành tâm thụ giáo. Phía trước thành quan cùng tướng quân đang đi tới. Tế Phật: mau mau đến vái chào. Dương sinh: kính chào thành quan cùng tướng quân, bữa trước quý vị đã tận tình chỉ giáo cho, lòng ghi nhớ mãi ơn này, bữa nay lại tới làm phiền, xin được chỉ giáo thêm. Thành quan: không dám, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo chúng tôi vô thăm lại thành Thác Oan, hầu tỏ rõ sự tình, để còn tả vào sách mà khuyên giải người đời. Dương sinh: chân thành cảm ơn, bạch ân sư, mình cùng quý vị đó vào thăm. Tế Phật: con cùng thành quan và tướng quân vào trước đi, ta còn bận chút việc riêng, tạm rời khỏi nơi đây. Dương sinh: thưa thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về? Tế Phật: con chớ lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con. Tướng quân: Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi. Dương sinh: hai gian phòng có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ. Theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy. Xin hỏi thành quan, vì lý do gì họ lại bị giam giữ ở đây? Thành quan: những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ. Lúc còn ở dương gian, vì yêu đương gian dở, lại thêm tính tình nông nổi, uống độc dược, quyên sinh. Sau khi chết, đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê, thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh thì làm sao có thể là cây liền cành được. Dương sinh: còn trong nhà ngục kia, tại sao lại toàn những kẻ cục chân cục tay bể óc, mình mãi ướt đẫm máu tươi, khóc than rên xiết, trông thật đáng thương. Thành quan: những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thoát oan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây. Cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội. Dương sinh: trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là vô nhân đạo. Thành quan: nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn đầy, xong nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái họa oan nghiệt, tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán trời, trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công, thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức, lương thiện tại sao lại xóm thác? Thế Tùng Như Lai một lòng vì đạo tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người, huống thân xác nhỏ nhoi, tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt. Dương sinh, đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan, chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy, nếu nói nhân quả, người sẽ không tin nữa, xin Thành Quang khai thị để giải trừ nghi hoặc. Thành Quang, ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước, do đó chưa thông lẽ đạo. Kiếp trước định 7 phần, còn kiếp này định 3 phần. Cho nên nói, mệnh nan cải, vận khả di, mệnh khó cải, vận có thể dời. Dương sinh, à thì ra là thế, một số người phàm chuyện gì cũng cho là nhân quả của kiếp trước. Hoặc ngược lại, tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực, thực tế không đúng. Mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì? Thành Quang, đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau. Dương sinh, cảnh này thật không nghĩ nổi, kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao sau khi chết còn bị đày ở thành thất oan này? Thành Quang, lý luận vậy cũng đúng, có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức. Nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời, đó là lý do của sự thắc oan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này, không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, oán khả giải, bất khả kết, oán nên cởi, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không giấy, ý niệm riêng tư, đối đãi thuận thảo với nhau, giống như trời không che riêng ai, đất không chở mình ai, ác địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành, sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắng tu tâm, dưỡng tính. Nếu như tham hoa mà nói kiếp trước, hoa thiếu nợ ta, tới đâu cũng săn bẻ hoa đẹp, thì đó không phải là cái nhân của kiếp trước báo ứng. Cái nhân của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương, là kiếp này tạo thêm nhân mới, sẽ kết thành quả của kiếp sau. Tướng quân, đều Thành Quang phát biểu, câu nào cũng là chân lý. Người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo. Nói thác là chỉ những kẻ có căn tiên có Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này, mình chỉ có cầu có một tài sản ngàn muôn vạn, hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc, thì đều là sai cả. Tế Phật, ta đã về tới, đều Thành Quang và tướng quân vừa nói, thật là chí lý, có thể phá tan được sự mê lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiêng liêng vô thủy. Từ cõi trời, người người đều là tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội, lu mờ chân tính, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay, được trời ban đạo lớn, dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê, kẻ chịu tu có cái phận của tiên Phật, kẻ không tu rớt trở lại sáu ngã luân hồi như cũ. Tiên, quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do trời sắp xếp. Thấy cảnh trong thành thắc oan, hẳn là đã thấu tỏ. Đã tới giờ, dương sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đa tạ Thành Quang cùng tướng quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của thành thắc oan, cũng đã phá về mê tín. Dương sinh, lẽ đạo sâu như biển, nếu không được sự chỉ dạy của Thành Quang và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lý nhiều hơn nữa để giáo hóa được người đời. Để kẻ tu đạo có được đường hướng đứng đắn, nhận định mẫu mực, mới mong tránh được cảnh cho tới chết mà chân lý vẫn chưa được giác ngộ. Tế Phật, đó là trách nhiệm của ta. Từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lý của đạo giáo. Thánh Hiền Đường được lệnh của trời lo việc đó để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo mà thành chính quả, mau sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh xin vâng lệnh, con đã lên đài sen, mời thầy trở về. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Ta nghe qua, tất cả nói địa ngục là mê tín, mờ ảo, cảnh không có. Nhưng mà địa ngục đã đem lại cho chúng ta thấy rõ thực chất của mọi sự việc, sự thật của mọi sự việc, phải làm, phải chịu, phải sửa mới có tiếng. Thấy rõ ràng, văn minh vô cùng, văn minh hơn những người đời tại thế gian, đổ thừa việc này, đổ thừa việc kia, đổ thừa việc nọ, không đi sát trong cái công việc. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu là phải thực hành, chứ không dụng lý. Thực hành làm tới đâu, tu tới đâu, tiến tới đó và học tới đó rất rõ ràng. Các bạn đã nghe hồi nãy giờ cái thành thất oan. Nó chết oan mới xuống đó, phải bắt xuống đó giam giữ, rồi đúng kỳ đúng hạn mới được tiến hóa đi lên. Thấy rất rõ ràng mọi sự công chuyện, rồi còn những người cũng bị chết oan vậy. Nhưng mà cái ý chí người ta là giải thoát, cũng như các bạn tu vô vi, là mỗi đêm các bạn nghĩ chuyện đi về trời, sửa tâm sửa tánh, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu, quy không, trở về không thì đụng cái đùng, hay là cái bom xuống, cái đùng thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ. Thay vì chúng ta bị giam trong cái chỗ tâm tối, động loạn, là tại sao chúng ta bị giam trong chỗ tâm tối động loạn? Chúng ta còn uất ức, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê chuyện đời mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời của chúng ta đã nhiều kiếp, mà biết được cái đó mà rồi có tai nạn nào xảy đến, chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát. Cho nên, cái ý chí vô cùng để cho các bạn có những ý niệm đó trong thực hành rồi kiểm soát, mới thấy rằng cái tâm tánh từ trước kia tôi chưa tu, tôi muốn làm câu thơ làm không được. Bây giờ tôi tu, tại sao tôi làm thi thơ dễ dãi mà làm thi thơ nào cũng về đạo, là tại sao? Là tôi đã gom gọn rồi, gom gọn cái chân thức của tôi sáng suốt, nó không có trì trệ, không có sân si nữa, thì lúc đó tôi hành văn nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng một đề tài đó mà tôi làm hoài nó ra hoài, vì nó là cái gì? Nó là thanh điển mà tôi tu về thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh, thì một câu một chữ của tôi nó bằng một bài thơ tôi viết rồi. Người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một cái chữ không mà thôi là hết rồi, với nụ cười vào một chữ không là hết rồi. Mà khi các bạn ý thức được, các bạn mới trả lời như nó, và các bạn ở qua cái cảnh đó, các bạn mới dám trả lời một câu như vậy. Mà chưa đến, các bạn trả lời không được, nói không ra. Có chữ không, rất dễ, mà nói không ra. Cái gì kêu là không, mình không hiểu. Mà khi mình nói cái chữ không, người ta hỏi tới đâu, mình phải cắt nghĩa ra chữ không. Sanh, trụ, hoại, diệt, đều là không. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn, học hòa để tiến. Nghịch cảnh, trong lúc tôi đi học, tôi bị gieo oan, giá họa, này kia kia nọ là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về không. Chán đời qua đạo mới về không. Nhiều người không biết, mới thử một chút là ngã nghiêng rồi. Mà nói, tôi quyết tâm tu, tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế, mà tôi không chịu tu, mà nghĩ Thượng Đế, mà Thượng Đế hạn hẹp, còn Thượng Đế lớn rộng, đại từ bi, nó không biết nghĩ. Là cái tâm nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái chỗ xó kẹt và không phát triển được, đi tới chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên, địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó, chứ tôi không thể làm gì hơn được hết. Mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ thì tôi sẽ chết, tôi sẽ đi tới cái chỗ nhẹ, phải không? Người ta đi về chánh nghĩa, cứu nước, cứu dân, anh hùng, không cần biết tới thể xác là gì. Ta quy không, ta nhẹ. Rồi các bạn tu ở đây, tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy không để chi? Để dìu tiếng vạn linh trong tiểu thiên địa này, và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần sơ căn đang đi xuống, mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên, làm đại sự chứ đâu có phải làm tiểu sự đâu, chứ đừng có chán nản giữa đường. Từ nay về sau, những người tu vô vi đều bị thử thách hết, cấp tốc hết, vì Thượng Đế đã lưu ý rồi. càng thương nó thì càng độ nó và càng cho nó về sớm, phải cho nó học nhiều hơn, ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tâm. Còn những phần nào mà bị sàng sảy, không chịu nổi thì thôi, khóa sổ luôn. Cho nên, hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái địa ngục du ký này để nhắc các bạn một lần nữa. Các bạn đã có địa ngục du ký trong nhà, trong tay, nhưng mà chưa có cặn kẽ được. Chân lý rõ ràng, dẫn tiến tâm thức để các bạn thức tâm càng sớm, hy sinh tánh hư tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngu muội đó mà trở về với sự thanh thản, nhàn hạ, sẵn có của bạn chứ không phải xin của ai. Đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Hồi 10, Dạo Đệ Nhị Điện bàn bạc với Sở Giang Vương, cùng thăm nơi giảng đạo. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 8 nhuận, năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ, Tam Tào Phổ Độ, Quỷ Thần Nhân, Địa Ngục Cơ Quan, Nhật Nhật Tân, Nhiệm Nhĩ Dương Giang, Đa Ám Thất, Nam Đào, Phát Nhãn, Dạ Du Tuần. Dịch, Ba Ngôi Cứu Chuột, Đủ Muôn Loài, Địa Ngục Cơ Quan Đổi Mới Hoài, Cho Dầu Gian Manh Trong Xó Tối, Tránh Sao Mắt Thánh Dõi Theo Ngươi. Tế Phật, Dạo Địa Ngục viết sách, làm khổ tâm cả thần lẫn người, là mong độ kẻ mê lầm trên dương thế nên chẳng quản công lao, do đó có thể nói là vi thiện tối lạc, làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam Tào, Thiên Tào, Trời, Địa Tào, Âm Phủ, Nhân Tào, các bậc đạo cao đức rộng, Phổ Độ, trên độ khí tinh tú sông Ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh cõi thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục. Lúc này, trời và người cùng hoang mang, cửa thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường, nhìn lại cõi thế gian, chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm. Đạo khí tỏa khắp mọi nhà, lúc này văn hóa phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành, hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa dân sinh dạo địa ngục tham qua một lượt để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ. Dân sinh sửa soạn dạo âm ti. Dân sinh, thưa con đã sẵn sàng. Tế Phật, chốn dạo thăm bữa nay là đệ nhị điện, tinh thần con phải hăng hái lên. Dương Sinh, thưa vâng, nếu như con thất thố hoặc sái quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại. Tế Phật, không có chi, mau lên đài sen, khởi hành thăm âm phủ. Đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh, phía trước là đâu, thấy có người ta đâm cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới. Tế Phật, đây là đệ nhị điện, mình đi lẹ, tới gặp Sở Giang Vương. Dương Sinh, tỏ người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn, khỏe mạnh, mình bận bộ đồ xưa, giống như lễ phục ở dương gian, người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang tỏa lấp lánh, vẻ oai phong lẫm liệt, hai bên có quân tướng hộ giá. Tế Phật, đây chính là Sở Giang Vương ở đệ nhị điện, mau tới ra mắt. Dương Sinh, xin ra mắt Sở Giang Vương cùng tiên quan. Sở Giang Vương, Minh Vương, Diêm Vương, Vua Âm Phủ. Miễn lễ, mời đứng dậy. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường quá bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý Thánh Hiền Đường vì nhu cầu trước tác sách địa ngục du ký cần phải đi thăm 10 điện địa ngục. Đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tế Phật, bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện. Do đó, chúng tôi đã tới trước, chờ nghênh tiếp quý vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc. Tế Phật, đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu. Dương Sinh, mình theo Sở Giang Vương vào trong điện. Sở Giang Vương, mời hai vị vào nhà hội, nghỉ ngơi một chút, tướng quân, mau dâng trà. Dương Sinh, đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì muốn được giải tỏa những điều thắc mắc. Vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình ở lưỡng điện. Sở Giang Vương, quá khách sáo, bản điện sẽ tường trình các sự việc của 10 điện địa ngục. Sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ đệ nhất điện giao tới, công tội đã được xét xử tỉ mỉ. Còn loại tội hồn ác độc, xảo quyệt, vì lúc ở thế gian nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi. Bởi vốn biết, nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này, lúc tới bản điện phải đem sổ, lý lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm. Nhất nhất điều tỏ tường, nhưng vì tình trạng thế gian đổi khác, nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục. Cho nên nói, thời thiên pháp diệt thiên. Đổi thời pháp cũng đổi. Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép. Tế Phật, sự thay đổi của lý số thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi. Bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời. Một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng. Đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt. Thế nhân ý hữu hình, muốn thắng vô hình. Mới hay rằng, vô hình chủ tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tăm mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa. Dương Sinh, nguyên lai là như vậy. Thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được. Kỳ thật lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt ta, thật là kỳ diệu, quả là đáng sợ. Bỗng dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ. Sở Giang Vương, ta vì công việc bề bộn chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ tướng quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng? Tướng quân, xin vâng lệnh. Dương Sinh, nhưng các vong hồn ở trước điện kia có kẻ cổ mang gông, tay bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian, thật đáng thương. Diêm Vương đang đường xử án, đập bàn la hét, y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò. Tướng quân, thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện. Tế Phật, đi thôi đừng ngó nữa. Dương Sinh, nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu, họ đang làm chi vậy? Tướng quân, vì hiện thời đúng là lúc Tam Tào phổ độ, nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo. Phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo, lắng nghe tiên Phật thuyết pháp. Do đó, họ mới thận trọng bước đi nhẹ nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào. Dương Sinh, thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp, có thể so sánh với dương gian, khắp nơi thiết lập đền thánh, giáng cơ để phát huy đạo giáo. Kẻ tu đạo tại gia không thiếu, hiện thời tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ, giáng xuống cõi phàm trần địa ngục để cứu độ chúng sinh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục. Tế Phật, mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào. Dương Sinh, thưa rất phải, trên cửa lớn có một cái biển đề nhất điện giảng đạo sở, sở giảng đạo điện số 1. Mỗi quỷ hồn vào cửa tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là thủ vệ thất, báo cáo, rồi sau mới vào trong điện. Tướng quân, đây là nơi cư trú của tướng quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn vô ra. Nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu ngục, đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây. Tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong. Mời theo tôi vào trong giảng đường, ngồi chiếu trên, đợi tiên Phật giáng lâm. Tế Phật, lúc này xe Pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quán Thế Âm. Dương Sinh hãy quỳ lại đón chào. Dương Sinh, thưa tuân lệnh, Quan Âm đại sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp. Trong nhà giảng, các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian. Có khoảng 2.000 người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm đại sĩ ngồi trên tòa sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình tịnh thủy, rảy xuống. Xin hỏi ân sư, như vậy có dụng ý gì? Tế Phật, mưa pháp nhuần thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng trời từ bi, không phân biệt tử sinh lục đạo. Chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới mình thì đều được thuyền từ tế độ. Đó là đại nguyện của Quan Âm đại sĩ. Thôi, chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp cứu khổ cứu nạn. Quan Âm, bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật Sống Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội, ta rất vui mừng, mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp trở lại trần gian, Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời, quý Thánh Hiền Đường vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được thuyền từ, quảng độ thiên hạ chúng sinh, tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị Thánh Hiền, mong gắng sức thi hành. Tế Phật, Dương Sinh mau lại tạ lời khuyên từ ái của đại sĩ. Dương Sinh cảm tạ những điều Quan Âm đại sĩ chỉ giáo, khi trở lại Thánh Hiền Đường, con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo để khỏi phụ lòng trong cậy của đại sĩ. Đại sĩ, bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp. Người từ vô thủy tới nay, sống sống chết chết mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt. Hôm nay, các người tới âm phủ vẫn chưa liễu ngộ thân huyễn ảo là giả, tính huệ giác mới là chân. Các mối tình ái khó xả, oán than không dứt, phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo, duyên thân thuộc là do nhân quả tụ thành. Báo ứng tuần hoàn, một cưỡng một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chột, hài nhi ra đời thông minh khôn khéo. Nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió, khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy, thói đời ngày một nhiễm, chân bản tính dễ mất. Cho nên, dẫu thông minh tự ngộ, tệ quan cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lý. Hành động thất đức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian nhân vì hỗn loạn, nhân luân đòi bại, các người là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo, phải hiểu là bóng theo người, chứ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện. Mỗi nghĩ mỗi nhớ, cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân. Giờ đỏ chốn tối tâm, vẫn còn một điểm lương tri chữa đen, phải biết sám hối, lỗi lầm. Nay ta khuyên các người liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt để tội ác tiêu tan. Ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ tới cứu độ. Giảng xong. Tế Phật, mau tiễn xa giá. Dương Sinh, tuân lệnh, đa tạ lời vàng của Quan Âm đại sĩ. Toàn thể quỷ hồn đều quỳ lại xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong cảm động, khóc than, lệ chảy. Tế Phật, đại sĩ thương xót quỷ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răng vỗ về, quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn có kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo, khi chết tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sao mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Tướng quân, bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội. Dương Sinh, ở đây tôi là người phàm, cứ sao lại nói xin tha tội, thật quá hạ mình. Xin hỏi lại ân sư, các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo, cuối cùng tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo? Tế Phật, các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhất, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu, sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyện lại. Thôi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đài sen chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Xin đa tạ sự tiếp đãi của tướng quân. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng: Nhật nhật tân là mỗi ngày mỗi tiến hóa. Thấy rõ không? Rồi nói: Ô chú cha, tôi làm ở đây địa ngục, không biết đâu, ông vua Diêm Vương không thấy đâu, ông mắc xử người ta, ông đâu có thấy tôi. Tôi làm bậy đi, làm bậy các bạn không phải đi ăn cắp đồ của người ta là làm bậy. Các bạn giận người ta là bậy, giận một chút xíu là bậy rồi. Tu làm sao cái tâm nhất trần bất nhiễm, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn linh. Hòa trong trạng thái của vạn linh để mở ta và cứu người. Cái đó là cái cần thiết nhất, cái đó là chứng minh sự giải thoát của nội tâm. Đó, Quán Thế Âm đại sĩ cũng có nói rõ tất cả, những người mà chưa thức ở thế gian, tu mà không thức thì chết cũng thành ma, mà tu thức thì không có bao giờ đi xuống địa ngục. Mà ôm lấy cái nghiệp tâm oán trách mà thành ra con quỷ, Cho nên, Quán Thế Âm cũng cảnh cáo cho biết rõ phải tu nó mới có thức, mới biết cái hồn của chúng ta là bất diệt, còn không tu, đến thức không bao giờ biết cái hồn của ta bất diệt. Biết cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sái quấy để kỳ tới phải chịu tội. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu, ta hiểu rõ, xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt, mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh, chứ không phải trượt. Cứ đó, hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy, cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm nữa. Tánh tình độc ác, sân si, tâm tối, đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Lời giảng chung, nay có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ, của Quan Thế Âm, đều là thông suốt, cứu độ tâm linh, không bỏ một ai, một câu của Ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên, chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển, để chi? Để quán thông ba cõi, trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng chúng ta, mà liên hệ với ba cõi trời, đất, người. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở trí trong thanh tịnh. Càng tu càng kiền, càng được hào quang khai triển trên bộ đầu thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tim bộ đầu ở chính giữa này nè, trong hư không nè, mà cảm thức cái đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo triền miên 24/24. Cho nên, người chịu cố gắng tu tới bậc đó dễ tha thứ mà dễ xây dựng, dù quỷ ma đến ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được, dùng lượng từ bi thanh tịnh, dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó, thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỉ muội một nhà trong cả càn khôn vũ trụ không còn có ma quỷ đối với ta nữa. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí tu học, trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là điều mở cái thức hòa đồng. Cho nên, các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm, thường niệm, vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa. Tưởng là phải có, nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm, nhưng mà là bởi vì cái hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng, chứ nó không còn có sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua cõi địa cầu được. Không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chân tâm. Cho nên, tánh tình không điều hòa đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự dìm mình xuống địa ngục mà không biết, xưng danh tu, thiếu tu, thế gian hằng hữu, hằng hà xa số. Các bạn tu rồi, các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình, mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy oán làm ân nhiều, cần sự đụng chạm nhiều. Chúng ta vui, nhờ đó mới thấy dũng chí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho Ngài nhịn nhục? Sự phản trắc, sự kích động làm cho Ngài phải nhịn nhục mà để thức tâm tiến hóa và thường độ tha lực. Tấn công chúng ta mà chúng ta là đại từ bi thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi nhưng mà ông trời cứu. Ông Phật bị chửi nhưng mà ông Phật độ. Thấy rõ chưa? Chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó mà làm người, thì các bạn đừng sợ là các bạn không có việc làm. Giải được cái nghiệp tâm thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghỉ, làm việc trong ba cõi, lui về thanh tịnh rõ ràng, chứ không phải nói bằng đôi môi, lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh, các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn. Trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó là các bạn bị rớt rồi, thử liền tại chỗ. Cho nên, khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lân lân, sung sướng lắm, rồi cái nó làm nặng liền, quỷ vô thường, nó làm một cái là nội cái dục tính của các bạn động là nó làm nặng liền. Thấy rõ chưa? Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt, chứ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Trong nháy mắt là các bạn rơi xuống địa ngục. Trong cái giờ ngồi thiền cũng rơi xuống địa ngục, kêu bằng hạ tầng công tác, rõ ràng. Nên phải hiểu chỗ đó. Hồi 11, dạo địa ngục bùng phân nước tiểu, Phật sống Tế Công giáng ngày mùng 3 tháng 9 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Tỉnh thổ phiên khai bối diệp thư, tâm vô quản ngại lạc hà như. Hồng trần nan nhiễm liên hoa thể, tiên Phật thiên tòng sanh tử trừ. Dịch: Tay sạch lật tờ lá bối kinh, tâm không ràng buộc khổ xa mình. Bụi hồng không nhúm ta sen trắng, nói gót Phật tiên vượt tử sinh. Tế Phật: Sinh tử là việc lớn của con người, nên khó tránh nổi hai chữ tử sinh. Bởi vậy Trang Tử nói: Ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử kỳ chí. Ta vốn chẳng muốn sinh, hốt nhiên sinh ra đời. Ta vốn chẳng muốn chết, hốt nhiên hạn chết tới. Dù biết con người không làm chủ được sự sống chết, tuy nhiên cũng không thể nói con người hết phương cách làm chủ sự sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh từ đâu tới, chết đi về đâu, hẳn là hoang mang chẳng rõ, nên mới để cho Diêm Vương cai quản. Nên nói: Diêm Vương chú định tam canh tử, nan lưu hạt đáo ngũ canh thiên. Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới canh năm. Nay gặp kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về với lẽ thực hoặc theo đại đạo, tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, lại được sống ở giữa đất. Giờ này phút này giác ngộ lo tu kể cũng chưa muộn. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục. Dương Sinh: Dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhọc, ân cần tha thiết giáo hóa người đời hiện tại làm cho người ta rất cảm động. Tế Phật: Trách nhiệm của ta là do tiên Phật lấy từ bi độ người, cứu đời làm chức vụ của mình. Mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã đến điện thứ hai, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Đêm nay sao lại đến chốn này? Tế Phật: Trước bái kiến Diêm Vương, sau thăm lại các ngục. Dương Sinh: Diêm Vương đã dời điện, phải tới gấp. Bái kiến Diêm Vương cùng chư vị tiên quan. Diêm Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi. Tế Phật: Vì thời giờ eo hẹp tôi thấy không cần thiết, chỉ xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ rồi. Diêm Vương: Thôi được, tướng quân hãy hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm địa ngục. Tướng quân xin tuân lệnh, mời hai vị theo tôi. Dương Sinh: Ồ, hơi hướm chốn này sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Tướng quân: Phía trước là phẫn niệu nê địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ. Dương Sinh: Mùi xú ế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thưa thầy, con chịu không nổi, con không muốn đi nữa. Tế Phật: Đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi. Dương Sinh: Thưa vật này là vật gì? Tế Phật: Cái lòng lọc bụi bặm, con hãy đợi lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú ế nào cũng tan biến. Dương Sinh: Thật quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. À, phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng giống như đang bơi lội. Tướng quân, đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. Dương Sinh: Được, được. Thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Tế Phật: Làm gì có mùi vị, ta đã thành Phật, đồ ô uế này ta thấy cũng như không thấy, mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với người là kẻ phàm nhân, hãy thấy thành sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Dương Sinh: Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ, trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngập lặn nổi chìm cùng cước đáy. Mỗi lần há miệng kêu là lại nuốt thêm phân và nước tiểu, thật quá dơ giấy, thầy ơi con muốn ói. Tế Phật: Hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tới tâm trí. Dương Sinh: Quả thật tôi không hiểu nổi, xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Tướng quân, họ là những gái giang hồ, lúc sống chuyên bán thân lấy tiền, dụ dỗ con gái nhà lành, đem bán cho khách phá trình, cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn nhau người, để cho bổ béo, chân không lắm đất, chỉ dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền. Kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian, nói trắng ra đen, kẻ vờ kêu người chơi hụi, rồi giật hụi, hùng hạp buôn bán, rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu. Những kẻ lúc sống thân ô uế, nhiễm độc cùng mồm miệng, không được thanh sạch. Khi chết, đều bị đày xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hết toàn là mùi phân và nước tiểu. Mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn không có cái gì ăn. Những kẻ lúc sống an toàn đồ dơ bẩn để sống, khi chết xuống địa ngục lãnh quả báo ứng như vậy thì kẻ cũng xứng đáng. Do đó, giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Dương Sinh, thật đáng thương quá, hiện thời dân gian đã sử dụng cầu tiêu mái, làm mất hẳn mùi hôi thối cùng các chất hóa học, làm tiêu các chất độc, nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. Nhưng họ lại tham lam ăn chặn tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong tâm lại nực mùi cất đái dơ bẩn, nên bị đày xuống ngục này kể cũng hợp lý. Tế Phật, Dương Sinh nói rất phải, mỗi gia đình người đời sửa soạn giàu đẹp đàng hoàng, mình mặc y phục lộng lẫy, nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kỳ thật cái tâm bên trong chứa muôn ngàn mưu kế, nào như chuyện đầu cơ trữ gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo, có thể nói giống hệt mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu. Lúc sống tuy nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục thì chuyện lại khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ giấy để sống qua ngày. Tướng quân, không thể đồng tình với họ, mấy kẻ đó đều là loại sâu bọ đáng thương, giống như bọ trồ, chuyên ăn đồ dơ bẩn để lớn lên, khuyên người đời phải quang minh chính đại, không được thấy tiền, liền dùng thủ đoạn, mưu gian để hại người, những kẻ chuyên hành nghề bất lương để kiếm đồng tiền dơ bẩn, chắc chắn sau khi chết sẽ phải tới đây để trả nợ. Dương Sinh, không rõ những tội hồn này bao giờ mới hết khổ. Tướng quân, căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát nhừ. Tới lúc mãn hạn tù ở đây thì giao qua điện khác để xét xử các tội còn lại. Dương Sinh, địa ngục ngày nay thật sợ quá. Tế Phật, thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đã đủ. Dương Sinh, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ tướng quân đã chỉ dạy. Cũng nhờ tướng quân thay mặt cảm ơn Diêm Vương đã chiếu cố. Dương Sinh, cái lòng con đang đội, thưa có phải lấy xuống không? Tế Phật, lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen. Tế Phật, con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại Thánh Hiền Đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, uế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khi người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Cho nên chúng ta thấy những sự gian manh của những người ở thế gian không có thể nào mà tránh khỏi. Tưởng tránh khỏi pháp luật ở đây, nhưng mà phần hồn chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Càng ngày càng nặng thì cái lúc chết thế nào? Lúc chết chúng ta phải ở trong cái giới từng nặng nề đó, bắt buộc phải sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì lấy cái gian xảo mà nuôi thân thì nó sống quen nơi bùn dơ rồi, thì cái luồng điển nó tới đó nó chạy vô đó mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp vô vi này, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi thanh lọc, mỗi hít thanh khí. Trước kia, các bạn hít thanh khí làm pháp luân thường chuyển, nó khó khăn. Nhưng mà ngày nay, các bạn hít một cái chuyện ô uế mà đi ngang trước mặt các bạn là các bạn hít vô rồi, cảm thấy nó nặng rồi, rút rồi, thấy rồi. Đó, càng ngày càng nhẹ rồi nó trụ lên trên bộ đầu rồi, là chúng ta thấy rằng không có mê, không có chấp, ở đâu cũng vậy. Cho nên, rồi đây, rồi các bạn cũng có cơ hội đi xuống thăm những cái ngục này. Nếu tu thành nhẹ, các bạn xuống đó. Rồi họ ăn, các bạn nghĩ tại sao họ ăn năm này tới năm kia mà họ không chết. Cái hồn họ vẫn còn, thì mình thử ăn đi, ăn vô rồi cũng không có cái gì. Nhưng mà học tới nhịn nhục, mà để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Cho nên, chúng ta tu càng ngày càng đụng chạm, rồi càng thấy tôi cần thức tâm hơn, tôi cần giải thoát hơn. Tôi cảm thấy cái cơ thể tôi nó ô trược, tôi đang sống trong cái bùn nhơ nước tiểu, là cái thể xác này, các bạn ăn qua ba tấc lưỡi là hôi thối rồi, không có phải trong sạch đâu. Cho nên, chúng ta đang sống ở trong đó, chứ không phải là không ở đó mà chúng ta sợ. Chúng ta càng làm pháp luân thì càng được thanh lọc, từ cái ô trược nó biến về sự thanh sạch, thì nước miếng các bạn ngọt, đó thì nước cam lồ nó rưới tư pháp thủy. Pháp thủy đã chan hòa trong tâm thức các bạn và trên đầu các bạn lại bừng sáng hào quang trong lúc các bạn nhắm mắt trong thanh tịnh, mà kể cả hơi thở các bạn không còn lưu ý nữa, thì làm gì mà có mùi hôi, đi tới đó là bắt đầu ngộ đạo và học đạo. Lúc đó chúng ta thấy kinh kệ quý báu vô cùng, bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, một cuốn kinh là một sự công phu kỳ công vô cùng để hướng độ chúng sanh. Mà chúng sanh bị làm sai và nuôi dưỡng cái ô trược, quên sự thanh sạch và nuôi dưỡng sự thanh sạch, để tiến hóa là vậy. Lời giảng chung, cho nên lấy cái gì để chứng minh sự ô trược? Hiện tại, chúng ta tu, mọi người cố gắng tu, cố làm pháp luân thường chuyển, cảm thấy thanh nhẹ, thích chỗ thanh sạch, thích nhìn chỗ quang đãng, cởi mở, thích nghe những lời nói siêu giác. Nhưng mà chúng ta đi làm việc ở thế gian, đừng ngồi, đừng nói chuyện thấy thanh nhẹ, gặp một người tới nói trực diện với mình, thấy trước ngực nặng, cái đầu nó rần, mình thấy đối phương cả một gánh ô trược, nó không khác gì bùn nhơ nước tiểu. Tâm nó nghĩ những cái chuyện phá hoại không lành. Đó, cho nên những người tu vô vi lần lần nó thanh nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau, hiểu rồi, đo được, thấy nó nặng ngực chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để độ cho người và gia tăng phần thanh quang của mình, từ quang của mình hướng độ cho đối phương. Chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ách trần trược trong nội tâm. Hồi 12, dạo địa ngục đói khát. Phật sống Tế Công giáng ngày mùng 9 tháng 9 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Cao ca nhất khúc vọng xuân phong, nũ bãi yêu chi túc đạp trùng, thế thái văn minh đa ám lộ, u hồn tận đọa võng la trung. Dịch: Xuân về ngóng gió miệng ca vang, uốn éo lưng tai cẳng đạp trùng, tân tiến thói đời đường tối ám, hồn đen lọt trúng lưới trời giăng. Tế Phật, phải buông ba cực nhọc để viết sách, vì ai khổ sở, vì ai phiền não. Ngã đường trần gian tuy người xe náo nhiệt, nhưng đạo đức lại suy vi, phong tục ngày càng sa đọa, tiếng khóc than của các oan hồn ở cõi âm rung chuyển cả núi non địa ngục. Thánh Hiền Đường phụng mệnh Ngọc Hoàng viết sách Địa Ngục Du Ký, tả lại những hình phạt và thảm cảnh ở địa ngục, là có ý dùng những cảnh ấy hầu giảng giải về chân lý để mọi người thấy rõ bến mê. Cho nên, sách này không phải là cuốn tiểu thuyết giải trí, mong người đời hiểu rõ như vậy. Dương Sinh, sửa soạn lên đường dạo địa ngục. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, mời thầy khởi hành. Tế Phật, người phàm được ngồi tòa sen là một đặc ân, vậy Dương Sinh phải quý trọng sự ban thưởng này. Đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay mình thâm ngục đói khát. Dương Sinh, nơi đây như đồng hoang, bốn phía đều vắng bóng người, thưa mình đi hướng nào? Tế Phật, không xa đây lắm, qua khỏi khúc đường gập ghềnh này là tới ngục đói khát. Dương Sinh, đã không có một bóng người, thì hồn quỷ đi ngã nào mà vào được trong ngục? Tế Phật, con nhìn về hướng bên trái, hẳn rõ lý do. Dương Sinh, quả nhiên thấy một con đường nhỏ ở về phía bên trái, có hai ba quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải tội hồn đi. Tế Phật, chúng ta qua bên phải để cùng đi với họ. Ngưu Tướng Quân, người phàm ở xứ nào tự tiện đến đây? Tế Phật, hãy mở mắt nhìn cho kỹ cũng chưa muộn. Dương Sinh, vị tướng quân đầu trâu này xấu xí coi thật đáng sợ, tay cầm chĩa sắt, lưỡi sắt, coi vẻ rất hung bạo, không hiểu có tính làm dữ với mình không? Tế Phật, đừng sợ, ta sẽ nói trắng ra cho hắn rõ. Ngưu Tướng Quân, hai vị là ai, hãy nói mau, nếu không tôi sẽ trói lại, giải giao cho chúa công phân xử. Tế Phật: Tướng quân, nhà ngươi làm âm binh được bao lâu rồi, tại sao không biết ta? Ngưu tướng quân: Tôi đảm nhiệm chức âm binh chỉ mới ngoài 2 tháng, nhất thiết thi hành lệnh trên, phàm những ai không có giấy phép đều bị bắt giữ, đó là trách nhiệm của tôi. Tế Phật: Tôi là Phật Sấm Tế Công, còn vị này là môn sinh của Quang Thánh Đế Quân thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở Dương Gian, phụng chỉ dạo địa ngục viết sách khuyên đời. Bữa nay muốn tới ngục đói khát nhưng mới đi được đến đây, tướng quân phải biết là chúng tôi có ngọc chỉ tùy thân, không được ngăn cản, trái lệnh nhà ngươi sẽ lãnh hình phạt. Ngưu tướng quân: Ngọc chỉ trước mắt, xin cúi lại nghinh chào. Thì ra người Dương Thế vốn kêu ngài là vị hòa thượng Khùng Tế Công. Tôi cũng rời Dương Gian cách nay cũng không lâu, chưa từng được diễn kiến đại Phật, xin ngài cùng thiện sinh xá tội. Nếu như muốn đến ngục đói khát, vượt qua trái đồi nhỏ kia là tới, tôi xin dẫn hai vị đi. Tế Phật: Hay quá, Dương Sinh, chúng ta hãy theo tướng quân đi đến đó. Dương Sinh: Tốt lắm, con đường nhỏ này đầy đá vụn, mặt đường nhiều ổ gà ngập nước, đi thật là khổ cực, gan bàn chân nhức nhói như thể kim đâm. Phía trước có thêm hai vị tướng quân khác, họ áp giải một phụ nữ, nhìn cách trang sức có vẻ rất giàu có, nhưng chân lại bị xiềng. Bà ta tới đây vì tội gì vậy? Tế Phật: Những kẻ giàu có ở chốn Dương Gian hưởng thụ quá nhiều, không tiếc ngũ cốc, mặc sức vứt bỏ thực phẩm, ăn uống quá no nê thừa mứa, do đó bị áp giải tới ngục đói khát này để có dịp cho sống và hiểu cái khổ của sự đói khát. Dương Sinh: Quả đời này không cao, cây cối tốt tươi, mọc đầy lao cùng loại cây dây leo, giống hệt đời ở Dương Thế. Trên đồi chỉ có một con đường nhỏ, vừa đủ 3 người đi lọt. Tế Phật: Qua khỏi đời này, con nhìn về phía trước sẽ thấy ngục đối khác thiết lập ở dưới chân đồi. Dương Sinh: Con thấy rồi, vách ngục 4 phía toàn bằng gan cứng, sơn đen, có then gài, đã tới chân đồi rồi. Ngưu tướng quân: Quý vị chờ tại đây một lát, tôi vào báo cáo trước. Dương Sinh: 4 chữ địa ngục đối khác được khắc sâu vào bảng gỗ, nhìn không rõ ràng lắm. Hai bên có binh tướng canh phòng cẩn mật, người đàn bà áp giải đi trước đã bị dẫn vào trong ngục. Tướng quân, tôi đã vào trong báo cáo với quan coi ngục, mời hai vị theo tôi. Ngục quan: Hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã hạ mình tới thăm, chậm ra nghinh tiếp, thất lễ quá, xin tha tội. Tế Phật: Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy, nhưng vì Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, tôi dẫn linh hồn Dương Sinh xuống âm phủ quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây, mong ngục quan chỉ dẫn nhiều cho. Ngục quan: Bản ngục là ngục đối khác, trực thuộc Đệ Nhị Điện. Tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm, mời Tế Phật lưu lại đây uống trà nghỉ ngơi. Dương Sinh: Hay, tôi theo ngục quan đi. Nhà ngục này, mỗi gian lớn bằng 3 cái chiếu, những kẻ bị giam giữ trong đó. Tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng vỏ, ốm o, miệng không ngớt, oán than. Ngục quan: Những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, vung tiền như rác, không biết dè sẻn đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót. Sau khi chết, đều bị đày xuống ngục này. Tôi kêu một nam tội hồn ra đây để nhà ngươi hỏi han họ. Dương Sinh: Xin hỏi tiên sinh, cớ sao phải tới đây chịu tội? Nam tội hồn: Tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán phát đạt, kiếm quá nhiều lời, bởi quan hệ việc buôn bán hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng khách sạn cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí cả 50.000 đồng cũng không tiếc. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại khắc nghiệt vô cùng, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi đã chỉ cho được khoảng 500 đồng, thực quả thiếu thiện tâm. Như có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền, thì sai đầy tớ ra nói dối là đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, chẳng hề tiết kiệm. Ngoài thì nuôi nhiều tình nhân, xây nhà vàng để chứa người đẹp. Mỗi tháng tiêu phí hàng 20.000 đồng. 2 năm trước đây, chết vì bệnh áp huyết cao, liền bị án đày xuống ngục đói khát. Tuy mặc đồ Âu phục nhưng không có sơn hào hải vị mà ăn, mỗi tuần lễ chỉ được một chén rau, chén cháo thay cơm, 3 ngày đã đói lả hôn mê, âm binh đầu trâu mặt ngựa lấy nước xối cho tỉnh lại. Thật là thống khổ vô cùng, bụng đói, ruột quặn từng cơn, chịu không nổi. Ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi một chút ít, tôi đói lắm. Ngục quan: quân súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn, mi tự làm tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều, không được kêu khóc, rồi kêu nữ tội ra, mau khai rõ những tội mà ngươi đã phạm ở chốn trần gian cho Dương Thiện Sinh đây nghe. Nữ tội hồn: khi còn sống, tôi là vợ của một người giàu có, nhưng chồng tôi mở công xưởng kinh doanh, chuyên xây cất nhà cửa, nên từ nhà nhỏ mà được ở nhà lớn. Vì nhiều tiền nên ngày càng nhiễm thói bất lương, học đánh bài, ngày đêm say mê cờ bạc, quên hết trách nhiệm gia đình. Thường hẹn bạn bè tới vũ trường hoặc ăn uống thâu đêm, một đời ăn chơi cờ bạc hoang phí, không hề tiết kiệm tiền bạc. Đối với việc cứu tế người nghèo hoặc việc từ thiện thì lơ là, không đếm xỉa đến. Suốt đời hưởng thụ, sau khi chết, vua địa ngục không thương, phán giao tôi đến ngục này, chịu tội. Hiện thời đói khát chịu không nổi. Dương Sinh, nữ tội hồn này, nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như đói khát quá, không chịu nổi. Ngục quan: mau vào trong ngục. Dương Sinh: mong ngục quan nói rõ, tôi thấy tội hồn trong mấy gian nhà ngục, bất luận nam nữ, tuy bận đồ đẹp đẽ, nhưng tại sao họ lại như lũ ăn mày bên đường, rên xiết không ngừng, đầu tóc rối bời, nhai ngón tay cho đỡ đói. Ngục quan: phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm, có tiền chỉ lo tiêu pha, hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ, hoặc làm việc công ích. Đàn ông có tiền thì bỏ bê vợ con nhà cửa, lập tổ uyên ương, ở ngoài sống với vợ bé, tình nhân, hoặc đàn bà, một xóm nổi danh như ca sĩ hiện nay, thì coi chồng mình không ra gì, tự ý ly hôn, hưởng thụ danh vọng giả tạo, thế này thế kia, phàm khi giàu có thì thay lòng đổi dạ, sinh ra nhiều hành vi đê tiện, sau khi chết, tất cả đều sa xuống địa ngục này, chịu khổ. Mong kẻ hưởng sung sướng, phú quý, vinh hoa ở thế gian, nên bất chút tiền của giúp người, không nên xài phí cho riêng mình nhiều quá. Nếu không vậy, ăn uống chơi bời thỏa thích, phước hết thì họa đến. Kiếp này hưởng được vinh hoa phú quý là do kiếp trước tu nhân tích đức mà được phước báo. Nếu được phú quý nhưng không dâm dục, lại làm điều thiện để tích đức giúp người giải thoát tai nạn, thường làm chuyện cứu nhân độ thế hoặc in kinh sách khuyên đời. Sau khi chết, không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt, mà hồn còn được lên cõi cực lạc, được người đời nhan khói. Tế Phật: thời giờ đã hết, Dương Sinh, ta hãy sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Ngục quan: thưa vâng, nếu như có điều chi thất thố, xin lượng thứ. Dương Sinh: đa tạ ngục quan đã giảng giải rõ ràng, rành mạch, chúng tôi sắp sửa trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: mau lên đài sen, đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh: xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Cho nên, chúng ta thấy rõ cái luật quân bình chưa? Ở thế gian, người ta nói rằng tôi không đủ sống, không đủ ăn, tôi phải buôn bán cho nhiều. Tôi phải kinh doanh cho nhiều, tôi phải lợi lộc cho nhiều, tôi phải ăn gian thiên hạ cho nhiều, để tôi giữ tiền hơn là để tiền trong tay thiên hạ. Nhưng mà họ không thấy rằng tiền của thiên trả địa, của trời chứ không phải của mình. Tiền bạc các bạn đang có đây là của ông trời, một ngày nào bị lấy không còn một xu. Những người đã rời khỏi Việt Nam đã thấy rõ rồi. Trước kia tôi có tiền mà bây giờ tiền tôi không có đồng xu nào hết, bị lấy lại. Cho nên, chúng ta không nên bôn ba vì tiền bạc mà lâm phải cái tội kêu bằng tham tiền mà bỏ tiền. Bỏ tu rồi đâm ra lãnh cái tội ở tương lai, khó gỡ gạt. Lời giảng chung. Cho nên, ở trong cái xã hội này, chúng ta thấy rất rõ, ăn có một chút mà mua cho thiệt nhiều, rồi phung phí, bỏ dở rác, rồi biết bao nhiêu người, những cái đồ mà phung phí tại xứ Úc này bây giờ có thể cứu biết bao nhiêu gia đình ở trong xứ này. Xứ đói khổ hiện tại này, cho nên ta phải luyện cái tánh không nên học những cái chuyện phung phí của những người chưa hiểu đạo. Mà chúng ta hiểu đạo thì thấy cái gì nó vừa cái đó là đủ rồi, không nên tham mà mắc phải tội trạng ở tương lai. Vì hồn chúng ta bất diệt, thế nào chúng ta cũng bị xử, mà nếu chúng ta nói chết là hết thì muốn làm gì làm. Mà chúng ta thấy rằng chết vẫn còn, nếu chết mà không còn, không có địa ngục để xử tội bất cứ một ai. Hồi 13, dạo cầu Nại Hà, thăm ngục Vũ Trì. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 9 năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: Nại Hà Kiều Hạ, tội hồn đa, chính lộ phất hành, trụy võng la, hợp lý đương tu, bồ đề đạo, tu thân lập đức, hóa can qua. Dịch: Chân cầu Nại Hà, tội hồn đông, đường thẳng không đi, kiếm lưới giăng, đáng lẽ phải theo lời Phật dạy, sửa mình nuôi đức, hết đau cung. Tế Phật, các môn sinh của Thánh Hiền Đường đã nhận ra chân lý mà tu đạo, nên dầu khó nhọc vẫn không nản lòng, tinh thần đó thật đáng mừng. Nay được dịp phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký là do Ngọc Hoàng một lần nữa khẩn thiết ra lệnh dạo địa ngục viết nên cuốn sách muôn đời kỳ lạ, công khuyên rằng giáo hóa đời đời bất tuyệt. Do đó, ta rất vui mừng hướng dẫn Dương Sinh dạo địa ngục. Dương Sinh, đa tạ sự dạy dỗ của ân sư, toàn thể môn sinh của bản Thánh Hiền Đường đang dâng hiến tất cả tinh thần lẫn vật chất ra công phục hưng văn hóa đạo đức, in tặng kinh sách dạy điều thiện để phổ biến giáo hóa người đời. Cầu nguyện trời xanh phù hộ để giảm bớt công lao cực khổ của những bạn cùng tu. Tế Phật, có lòng tu đạo bao giờ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, ta từ trong cõi tối chuyển hóa thiên cơ để cho các con được thuận buồm xuôi gió, bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen. Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh, thưa đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trượt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trời. Tế Phật, đây là cầu Nại Hà, người trần phàm tới khi chết phần lớn phải qua cầu này. Dương Sinh, cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu, mặt ngựa áp giải tội hồn đến giữa cầu, liền đẩy xuống, thật quá tàn nhẫn. Tướng quân giữ cầu vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, được biết Phật sống Tế Công hướng dẫn thiện sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung trên dương thế xuống thăm bản Âm Ty để viết sách Địa Ngục Du Ký, hầu khuyên răn giáo hóa người đời, xin tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ. Tế Phật, không sao, không sao, chính chúng tôi mới làm phiền quý vị. Tướng quân, mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Dương Sinh, tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nhìn cũng đủ rồi. Tế Phật, đừng sợ, hai tướng quân trâu ngựa sẽ không đẩy con xuống cầu đâu. Dương Sinh, vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật chặt, cái cầu này đông đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống. Tế Phật, dĩ nhiên thầy phải nắm chặt tay con, mau lên cầu. Dương Sinh, ái à, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy vạn con gồm đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cây cột há miệng lè lưỡi, nhiều người rớt xuống cầu bị rắn ăn thịt, kêu la thảm thiết, hồn vía tôi cũng lên mây, hết dám ngó. Thầy ơi, mình về thôi. Tướng quân, xin Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa lường gạt tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết, ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm hoảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cựa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Dương Sinh, ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống. Tế Phật, chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn quá đông khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là thảm thiết, ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu chịu hình phạt độc xà ăn thịt. Dương Sinh, mau đi tới đầu cầu, lòng con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy, bên cầu không có lan can để nắm, đi qua tay lạnh chân run, lại nhìn thấy dưới cầu toàn là rắn độc, khiến người ta lạnh hồn bủng rủng đôi chân. Tế Phật, gan mặt con quá nhỏ, ta cho con 3 viên thuốc định thần, mau uống đi, để cho mặt khỏi xanh xao, mồ hôi hết chảy, mau từ giả tướng quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm nơi khác. Dương Sinh, đa tạ tướng quân giữ cầu đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ có hạn, không lưu lại lâu hơn được. Tướng quân, xin tạm biệt. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta đi thăm nơi khác. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Ngục Vũ Trì trước mặt là ngục mới thiết lập ở cõi âm, thuộc quyền cai quản của Đệ Nhị Điện. Ngục Quang cung kính đón chào Phật Sấm Tế Công cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Tôi vừa nhận được chỉ dụ của Chúa Công báo cho biết hai vị thân hành tới thăm bản ngục để viết sách khuyên đời. Mời quý vị vào trong xem xét. Dương Sinh, đa tạ Ngục Quang. Xin hỏi, Ngục Quang tại sao trong ngục lại có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng chân nhảy, tiếng khóc than thảm thiết? Tế Phật, những kẻ bị giam ở đây lúc còn tại thế làm vũ nữ hoặc ham nhảy nhót, vào trong xem rồi biết. Dương Sinh, dạ bên trong đầy cả nam lẫn nữ, nam thì già trẻ đều có, bận âu phục chỉnh tề, thiếu nữ trẻ trung, mặc các thứ hàng lụa mỏng manh đẹp đẽ, cũng có đủ các thứ, người ngoại quốc, mỗi khi họ bước trên mặt sàn, lập tức kêu la, nhảy cỡn không ngừng, trai gái ôm nhau từng đoàn, xin hỏi Ngục Quang, đó là hình phạt gì vậy? Ngục Quang, phàm tại thế làm vũ nữ, không chính đáng, hoặc mượn cớ khi vũ để ăn chơi, sau khi chết, đều bị giam ở ngục này, để họ hưởng thú vui khi vũ. Nhưng đến đây thì không được phiêu diêu, quên mình, hoặc hưởng trọn thú khoái lạc, hương sắc mê hồn nữa đâu. Trong ngục vũ trì, ao khiêu vũ, sàn nhảy được tạo bằng sắt nung đỏ nên rực sáng hừng hực. Nam nữ một khi đạp lên, tức khắc đau đớn vô cùng, khiến phải nhảy cẩn. Lúc sống vui với khiêu vũ, thì khi chết cũng lại nếm hương vị cũ, khó mà quên được. Gan bàn chân của mỗi kẻ bị phỏng, sưng phồng lở loét. Dương Sinh, Ngục Quang nói rất hợp lẽ đạo, lúc sống ham khiêu vũ, khi chết họ nhảy đã đời, nhưng mỗi thời đại, trào lưu lại khác nhau. Khiêu vũ không phải là hoàn toàn xấu, nó cũng có tác dụng làm cho thân thể cùng tâm hồn khỏe khoắn. Do đó, tất cả những kẻ khiêu vũ đều phải tới đây chịu khổ hình, thì hóa ra luật pháp ở cõi âm chẳng thiên lệch lắm sao? Ngục Quang, tôi đã nói rõ, không phải tất cả những người ưa khiêu vũ đều bị đày ở đây. Kẻ bị phạt ở địa ngục là vì lúc còn sống, muốn khiêu vũ để ăn chơi, hẳn là không phải lối khiêu vũ cốt để cho thân thể khỏe mạnh, mà là đam mê nữ sắc. Con gái thì ham giao du rộng, đem thân cho người ta ôm ách, kiếm tiền một cách vô liêm sỉ. Sau khi khiêu vũ xong, còn bằng lòng để cho khách dẫn ra khỏi vũ trường, tìm nơi trao ân đổi ái, hoặc là lúc còn sống không vâng lời cha mẹ, đến những khiêu vũ trường xa đọa, vui chơi nhảy nhót, hoang dâm vô độ. Nếu khiêu vũ để cho thân thể khỏe mạnh, tâm thần minh mẫn, bản ngục đâu có xử phạt. Kẻ bị phạt dâm vào ngục là kẻ dâm ô, làm thương tổn phong hóa. Khuyên người đời đem tinh lực, tiền tài dùng vào việc giải trí lành mạnh. Nếu không, sau khi chết sẽ bị giải tới ao khiêu vũ địa ngục, chịu cực hình. Dương Sinh, nói thế mới hợp lẽ đạo, nếu không, thời đại ngày một thay đổi, cứ ưa theo trào lưu mới, nước ta cũng có thuật làm cho thân thể khỏe mạnh. Người ngoại quốc cũng có lối của họ, kẻ thụ hình tại địa ngục là mượn danh khiêu vũ để làm chuyện bất chính. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò mình phải trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Ngục Quang đã chỉ dạy tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, cảm ơn Ngục Quang đã chỉ rõ, con đã sẵn sàng. Tế Phật, trở về Thánh Hiền Đường. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Cho nên, chúng ta thấy Địa Ngục Du Ký, nhiều người đọc qua, nói làm cái gì cũng có tội hết. Đâu có phải có tội, đàng hoàng hợp tình hợp lý là không có tội, mà cái gì mình làm quá lố, ăn chặn thiên hạ là có tội. Buôn bán cũng có đạo đức của thương trường, chánh trị cũng có đạo đức của chánh trị, quân sự cũng có đạo đức của quân sự, nó hướng về con đường chánh nghĩa. Chứ chúng ta không biết, rồi nói, ôi chú cha, đọc trong này cái gì cũng sợ hết, tôi đâu có dám đọc. Nhưng mà trong này chỉ rõ, chúng ta đi khiêu vũ cho có sức khỏe, có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định, thần kinh ổn định, cũng như những người mai ở đây. Mai một chập rồi, tôi đứng, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu. Cái đó, nó đâu có tội gì đâu. Rồi nhiều người đọc nói, chú cha, đứng đó, làm cái điệu giống khiêu vũ đó, rồi xuống địa ngục, Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khỏe để tôi tiếp tục làm việc và tôi giúp đời. Đó, cái tinh thần đó đáng ca tụng. Cái tinh thần mà hy sinh để giúp đời và giữ cái cơ thể này là của Thượng Đế ân ban cái tiểu thiên địa này. Phải giữ cho nó điều hòa, đừng làm cho nó hư. Các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết bỏ, cái đó là nó hư rồi. Mình phá hoại chứ không phải làm việc. Đáng lẽ tôi có thể sống 10 năm, tôi cứu đời mà tôi còn có 3 năm, đâu có làm gì được. Tôi phải điều hòa, ăn uống, hoạt động phải điều hòa. Chúng ta có giờ tu thiền cũng làm soi hồn, làm pháp luân, làm thiền định để cởi mở trong nội tâm nội tạng. Rồi mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc tận tình phục vụ chúng sanh. Chứ không phải nói tôi có đồng lương này, tôi mới làm. Không, không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta, người tu vô vi là tận tình phục vụ. Khi mà tôi hứa làm việc này là tôi phải tận tình phục vụ, đó là hành đạo, không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại, mà chúng ta làm ít mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại. Làm lại là học lại, xuống địa ngục, học lại là vậy.